cái dòng nước chảy xiết là giống như là niệm niệm tương tục đó. Thì trong cái niệm niệm tương tục đó mà mình khéo gọi là khéo bắt kịp nó, bắt kịp nó mà không dừng lại trong đó, không bị nó cuốn trôi á, thì chỗ này là mình sáng tỏ được hành ấm, tức là Như Lai tạng dụng như tánh đi. Tức là ngay cái niệm niệm sinh diệt đó mình cũng bắt kịp, mình luôn luôn bắt kịp cái niệm niệm sinh diệt đó mà không có dừng lại hết. Còn mình bây giờ có dừng dừng suy nghĩ, dừng để mà duyên, còn bây giờ theo đó mình nghe nó tới đâu mình cũng nhai tới đó, nghĩa là bắt kịp luôn luôn, là không có để một cái kẻ hở có thể dừng lại được. Thì như vậy tức là mình sáng tỏ được cái chỗ gọi là ngay hành ấm đó, tức Như Lai tạng đó. Thì chỗ đó gọi là chỗ là kéo gọi là theo dòng mà nhận được tánh, ngay cái dòng sinh diệt đó mình nhận được tánh liền. Còn mình là ngay đó mình dừng lại là bị nó cuốn liền. Ngay cái niệm, ví dụ như vừa cái niệm trước đó mình dừng lại, tức là sao? Dừng lại tức là sống cái đời quá khứ rồi, nên ra là bị nó cuốn thôi rồi, cuốn đi xa rồi. Cho nên ngay đó mà khéo, khéo nhận bắt kịp nó liền, bắt kịp không để nghĩa là sót, không để kẻ hở chỗ nào hết. Giống như là đứng trên dòng nước chảy xiết mà đá cầu á, đá luôn 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 vậy mà không có để dừng lại cho nó nước mà nó cuốn, thì thấy được ở chỗ đó là phá được hành ấm liền. Đó gọi là theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Như là kệ mà trong 33 vị tổ đó, như là sao? Không mừng tức là không mừng có được cái gì khác nữa, cũng không lo phải mất đi đâu. Là ngay đó là tánh diệu chân như rồi, thì có được cái gì mà cũng có mất cái gì. Cho nên chỗ đó là chỗ khéo thấy được chỗ đó thì phá được hành ấm liền. Đó là nói về hành ấm. Giờ tới thức ấm. Thức ấm thì Phật bảo A Nan, ví như có người lấy cái bình tầng già rồi bịt hai cái lỗ lại, tức là cái bình này nó giống như là con chim tầng già, rồi nó có hai cái miệng, cái lỗ đó, bịt hai lỗ lại, rồi đựng đầy hư không ở trong đó mà bưng đi xa ngàn dặm, dùng để mà tặng cho cái nước khác. Thức ấm, phải biết thức ấm cũng lại như thế. A Nan, như thế, hư không như thế, chẳng phải là từ phương kia mà đến, chẳng phải từ phương này vào. Như thế A Nan, nếu từ phương kia mà đến thì nghĩa là ở chỗ cái bình mà cũ đó, tức là chỗ cũ của cái bình đó đã đựng hư không đi á, thì nơi cái chỗ cũ của cái bình đó phải thiếu một khoảng hư không. Nếu mà từ phương này mà vào á, thì khi mở lỗ miệng đó, nghiêng bình chút ra thì lẽ ra phải thấy hư không ra. Thế nên phải biết thức ấm là hư vọng, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Đó. Đây là tới cái thu của phần thức ấm. Ví dụ cũng giống như cái bình tầng già. Bình tầng già này là cái bình mà gọi là nói rằng nó giống như làm giống như chim ca lăng tầng già đó. Nó có hai cái miệng, hai lỗ, cho nên bây giờ bịt hai lỗ ra lại, rồi đựng cái không đó bưng đi. Thì cái bình đó là chỉ cho cái gì? Bình đó là chỉ cho cái nghiệp đó. Bây giờ đây là nói về thức ấm mà, bình là chỉ cho cái nghiệp đó, còn hư không đó là chỉ cho thức. Nhưng mà hư không trong và hư không ngoài, hư không trong bình, hư không ngoài là mấy hư không? Hư không ở trong bình, ở trong ngoài, đó là chỉ cho tánh và thức, nó cũng vốn một thể thôi. Nhưng mà khi mình mê á thì mình thấy nghĩa là nó khác, cho nên là cái nghiệp thức nó riêng, hư không ở trong bình nó riêng. Còn phương kia, phương này đó là chỉ cho cái tiền ấm và cái hậu ấm. Tất nhiên là khi mà nghiệp thức nó dẫn á, thì cái, bỏ cái tiền ấm này đến cái hậu ấm sao. Cho nên có phương kia, có phương này. Bây giờ ở đây thì thấy rõ hư không á, thì nó đâu có phương kia, phương này gì. Hư không là chỉ là hư không thôi. Hư không ở trong cũng giống như không ngoài thôi, nó giống không hai. Mà hư không nó cũng không có đi đâu, cho nên ở đây nó là không có phương này phương kia. Còn bây giờ đây á, thì mình thấy giống như là có đựng hư không ở trong đó, trở đi tặng qua nước khác. Thì giống như là có đem đi, đem từ cái phương này đến phương kia. Cho nên đây ngài nói nếu mà như vậy á, có đem đi vậy á, thì hư không mà chắc ở cái chỗ này nó phải mất thiếu phản. rồi tới cái phương kia mà trút ra thì phải thấy nó ra, phải không? Thì giờ mới có cái phương này phương kia, còn bây giờ trút ra thôi coi, thì hư không cũng là hư không thôi, làm gì mà có ra có vào, có phương này có phương kia. À, như vậy để cho thấy rõ nghĩa là cái thức á, mà gọi là thức ấm đó, nó cũng là hư vọng thôi, chứ không phải là có đây kia, có ra vào, có trước sau. Mình thấy giống như là có cái tiền ấm, có cái hậu ấm nó khác, phải không? Mình coi như cái thân này á, gọi là tiền ấm, sau sanh ra bên sau là hậu ấm, thì thấy nó khác, có đây có kia liền. Còn đây thì không phải vậy. Sở dĩ thấy có khác là thấy trong cái nghiệp thức, tức là thấy cuộc hạn trong cái bình. Thấy hư không cuộc hạn trong cái bình, mà quên mất rằng hư không trong bình cũng như không ngoài chỉ là một thể thôi, thì làm sao mà có đây kia. Đây là để chỉ rõ do nghiệp dẫn cho nên là cái thức nó theo đó mà nó sanh, phải không? Do nghiệp dẫn cái thức theo đó nó sanh, thì theo đó sanh cho dường như là có bỏ chỗ này rồi nó sanh đến chỗ kia, phải không? Bỏ đây sanh đến chỗ kia, mà thực ra thì cái thể của thức nó chưa từng có đến đi. Cái thể của thức đó nó có đến có đi gì đâu. Mình sẽ vậy, mình thấy có đến có đi đó là y cứ trên cái bình, phải không? Y cứ trên cái bình cho nên mình thấy có đến có đi, chứ còn nếu mà y cứ trên hư không á thì làm sao có đến có đi. Cũng vậy, do cái nghiệp cho nên mình thấy có chỗ này có chỗ kia, là có tiền ấm có hậu ấm. Nhưng mà nếu mình nhìn trên cái thể biết á, cái thể biết của thức á, trên cái thể biết đó thì biết nó vẫn là biết thôi, chứ có đây có kia gì đâu. Mà cái biết nó có đi từ đây đi từ kia đâu. Nhưng mà chính nhìn trên cái nghiệp thức có mang cái thân này á, thì mình thấy có đi có kia. Còn trên cái thể biết đó thì nó ở đây nó cũng biết, ở kia nó cũng biết, vậy thôi. Chứ có cái biết nó có đi từ đây rồi đi tới kia không? Phải thấy được cái chỗ đó. Nghĩa là mình kẹt trên cái ngã tướng này á, thì thấy có đây có kia, có đến có đi. Còn thấu được cái thể biết mà vô tướng kia đó thì không có đến đi. Thì chính ở chỗ này là chỗ mà để mà mình phá cái cấm. Mà hiểu chỗ này rồi á, thì mình nhớ lại câu chuyện mà ngài Lâm Tế đó, Hoàng Bá hỏi khi mà ngài Lâm Tế ngài từ giả, thì hỏi đi đâu, thì ngài Lâm Tế ngài trả lời sao? Chẳng về Hà Nam liền về Hà Bắc, chẳng về Hà Nam liền về Hà Bắc. Dạ, tức là đi đâu? Chẳng về Hà Nam thì liền về Hà Bắc, vậy là đi đâu? Mình nói Hà Nam cũng không được, mà nói Hà Bắc cũng không được. Phải không? Ngài nói không ở Hà Nam thì là liền về Hà Bắc. Thì vậy tức là luôn luôn hiện tiền ngay nơi mình thôi, không? Tức là cái đó nó luôn luôn nó hiện nơi mình thôi, chứ không nói là ở chỗ nào. Còn mình á, nhìn trên cái thân tướng này thì hoặc là ở Hà Nam, không ở Hà Nam thì ở Hà Bắc, ở Hà Bắc thì không có ở Hà Nam, không? Thì vậy đó là ở Hà Nam nó thiếu vắng mình, rồi mình có mặt ở Hà Bắc. Còn ở đây á, thì ngài nó không nói thuộc ở Hà Nam, cũng không thuộc ở Hà Bắc, mà nó luôn luôn là theo sát bên mình đó thôi, cho nên không về Hà Nam liền về Hà Bắc. Luôn luôn nó sát vậy thôi. Thì như làm gì mà có chỗ này chỗ kia, không thuộc chỗ nào hết. Thì thấu được chỗ đó rồi thì mới thấy được cái chỗ sống, gọi là chỗ sống thường trụ không đổi dời. Nó đâu có chỗ nào mà gọi là bám chỗ nào là trụ, mà chính không có chỗ nào bám, không chỗ nào trụ, đó mới là thường trụ. Còn có chỗ bám thì tức là dời. Nó bám chỗ này, giờ mất chỗ này thì dời qua chỗ kia, đó là dời đổi. Cho nên cái nghĩa nó lại khác. Có bám thì tức là dời, mà không bám tức là không dời. Chứ không phải là có bám là mới không dời, có bám tức là dời. Hiểu được cái đó. Cho nên cũng ý này. Tàu Sơn khi mà từ giả Động Sơn đi, Động Sơn hỏi đi đâu, thì Tàu Sơn nói là đi về chỗ không biến đổi. Hỏi đi đâu, đi về cái chỗ không biến đổi. Thì ngày Động Sơn ngày mới gạn lại, chỗ không biến đổi mà có đi sao? Phải không? Không biến đổi thì làm sao có đi? Thì Tàu Sơn nói, nhưng mà đi cũng không biến đổi. Đó, đi cũng không biến đổi, đó mới là cái chỗ sống đó. phải không? Chứ mình thì mình chỉ kẹt một bên thôi, không biết đổi thì đâu có đi. Nhưng mà nếu mà mình kẹt cái chỗ đó thì là có chỗ bám trụ rồi, một bên không biến đổi, bây giờ đi cũng không biến đổi nữa thì đó mới là chỗ sống được. Chứ còn mình nghĩa là không biến đổi thì không đi, nhưng mà vậy để đi thành ra biến đổi phải không? Thì cái chỗ đó là chỗ mắc kẹt. Còn bây giờ đây đi cũng không biến đổi nữa thì vậy là lúc nào cũng thường trụ hết, không có dính chỗ nào, không có trụ chỗ nào hết. Cho nên chính cái chỗ đi cũng không biến đổi đó, đó là cái chỗ sống của thiền. Cho nên mình thấy được chỗ này rồi á, thấu qua được chỗ đó thì phá được thức ấm, mà ấm nó không còn bị che ngại được. Như vậy thì để cho đây, chỗ này thì nó hơi tế nhị, nhưng mà đây á, để cho mấy vấn đề dễ quán kỹ hơn, thì giờ xét lại coi thức là gì. Thức là nhận biết cái gì, phải không? Nhưng mà đây gọi là thức ấm, đây cũng nói là mà nó dẫn mình đi từ chỗ này chỗ kia đó thì nó cũng gọi là nghiệp thức, phải không? Vậy thì thức đây tức là nhận biết, nhưng mà nó luôn luôn là nhận biết có một cái ta, phải không? Nhận biết nhưng mà luôn luôn nhận biết có một cái ta đó. Mà chính vì nhận biết có cái ta đó cho nên nó mới có dẫn đi đó. Bây giờ ở đây mình xét lại, phải không? Nhận biết mà không có cái ta gì để nhận biết, nhận biết mà không có ta gì nhận biết thì ngay đó là sao? Nhận biết mà không có ta gì để nhận biết thì ngay đó tự nó là nó thôi, thì đâu còn mê nữa. Còn nhận biết có cái ta thì nhận biết đó là mê, đó là bị dẫn. Còn bây giờ nhận biết mà không có cái ta gì để nhận biết, xét cho tột vậy đi, thì tự nó là nó thôi, còn có thêm gì nữa thì còn có đi đâu, còn mê gì nữa. Thì như là phá được cái tâm. Như vậy thì tóm lại, không, năm ấm tức là gọi là che, không, nhưng mà sự thật theo đây Phật cứ dạy rõ thì nói là năm ấm chỉ là mê hiện thôi, chứ còn cái thể của nó vẫn là thể giác, phải không? Ngay đó thể giác nó vẫn sẵn đó, khéo mình nhìn trở lại á thì nó chưa từng bị che bao giờ. Thì mình có thể mình quán nó đơn giản lại cho dễ hiểu. Sắc ấm thì sắc nó hiện là nhân đâu nó hiện. Sắc là nó đối với tâm nó hiện thôi, phải không? Có sắc này tức là danh và sắc nó cộng nhau thì nó mới hiện ra đây. Như sắc đối với tâm mà nó hiện, nếu không tâm á thì cái sắc này nó hiện chỗ nào? Không tâm thì sắc này nó hiện chỗ nào? Thì vậy là ngay sắc đó mà nó liền không, mình ngay đó là phá được liền. Còn thọ là đối với xúc mà nó hiện, phải không? Thọ đối với xúc mà hiện, vậy thì không xúc thì thọ nó hiện chỗ nào? Khi chưa xúc thì thọ nó ở đâu? Xét thấu vậy rồi thì mình phá được thọ ngay. Thọ là luôn luôn là đối với xúc nó mới có thọ, bây giờ chưa xúc thì thọ nằm chỗ nào? Còn tưởng thì nó do đâu nó hiện? Tưởng thì nó cũng phải đối với trần mà nó hiện, tức là có trần để nó tưởng thì nó mới hiện. Bây giờ đây không trần thì nó tưởng hiện ở chỗ nào? Thử tưởng cái gì mà không thuộc cái trần nào xem. Giờ thử tưởng coi, tưởng một cái gì mà không thuộc cái trần nào hết, tưởng coi. Tưởng bồ đề, mình tưởng bồ đề cũng thuộc về trần thôi, phải không? Đó, bây giờ tưởng một cái mà không thuộc về cái trần nào, tưởng coi. Thì ngay đó là nó tự nó lặng liền, nó phá nó liền. Còn hành, hành tức là niệm mà nó đối với cái gì nó hiện. Niệm thì nó cũng phải là đối với có duyên mà nó mới hiện, tức là niệm nó cũng phải niệm về cái gì, có cái gì để niệm, tức có duyên để niệm thì nó mới hiện. Bây giờ không duyên gì để mà niệm thì cái hành nó chỗ nào? Giờ thử niệm cái gì mà không có cái chỗ để niệm coi. Niệm cái gì mà không có gì để niệm, thành ra nó luôn luôn là có cái duyên, có cái gì đó để niệm thì nó mới có khởi. Còn không duyên, không có gì để niệm thì niệm sao? tức là trước khi mà gá dưới sắt thì nó niệm sáng, thì ngay đó là không trôi tới niệm thứ hai. Còn thức tức là cũng đối với ngã mà nó hiện, phải không? Nhận có ngã, nhận thức, nhận biết có ngã đó, giờ không có cái ngã thì thức nó hiện chỗ nào? Giờ hãy nhận biết cái gì đó mà nhận biết không có cái ta xem vào trong đó, nhận biết mà không có cái ta, thì xét thấu như vậy đó, thì ngay nơi sắc thọ tưởng hành thức này mình đều thấu qua hết, khỏi có che gì hết, khỏi bị che mờ gì hết. Nghĩa là ngay trong năm ấm đó đều có tính giác trong đó hết, ngay đó mình trở về liền. Cho nên cái quan trọng á là đừng có cái ta này xen vào. Có ta này xen vào đó là cái nguy hiểm. Vậy thì để mà rõ lại, kết thúc lại cho thấy rõ, ngay năm ấm đó là coi như là pháp thân nó sẵn trong đó thôi. Cho nên trong cái bài tụng mà gọi là bài tụng pháp thân, có bài tụng pháp thân mà nói rằng ngũ uẩn sân đầu cổ Phật đường á, tỳ đô trú dạ phóng hào quang, dược năng ư thử phi đồng dị, tức thị quan nghiêm biến thập phương, tức là ngay nơi đầu non năm quẩn là nhà Phật xưa, pháp thân luôn mãi phóng hào quang. Nếu thật ngay đây không đồng khác thì chính đấy quan nghiêm khắp mười phương. Đó, ngay nơi năm quẩn này không, mà không đồng khác thì ngay đó là cảnh giới quan nghiêm khắp cả mười phương, tức là pháp thân đầy khắp hết. Cái quan trọng là sao? Là ngay đây mà không có cái niệm đồng khác, quên cái niệm đồng khác đi, quên cái niệm ta người đi, thì thấy rõ đâu đâu cũng là pháp thân như vậy hết. Vừa có cái niệm đồng khác ta người đó thì ngay đó bị che liền. Vậy thì che hay không che đó là tại mình chứ không phải tại nó, không phải tại trong đó mà nó che. Thì thấu rõ vậy đó là phá được năm ấm, thu trở về gốc là Như Lai Tạng, tánh diệu chân như. Thì nhờ mấy vấn đề hiểu rõ, nhưng mà đây á nói thêm chút nữa cho mấy vấn đề thấy rõ, mình sở dĩ mình học nói rằng thọ tưởng hành thức rồi mình chia ra, rồi khi chia ra rồi mình mắc kẹt tức là có thọ, có tưởng, có hành, có thức, phải không? Rồi mình cứ phân tích không biết cái gì là thọ, cái gì là tưởng, cái gì là hành, cái gì là cái thức, thấy giống như là có bốn cái, phải không? Trong này là có bốn cái, nhưng mà sự thật đó là cái lầm lẫn. Nói thọ, nói tưởng, nói hành thức cũng chỉ một tâm thôi, nhưng mà chia như vậy là chia cái phần từ cạn tới sâu, tức là từ thô tới tế để cho mình dễ nhận, phải không? Nó hiện ra cái thô bên ngoài á là cảm giác, cho nên gọi là thọ. Thọ tất nhiên nó hiện ra cái phần thô, nó tiếp xúc với cái bên ngoài thì nó dễ thấy, rồi tế hơn nữa là tưởng, tưởng là hơi sâu hơn bên trong, nó tưởng thì nó không có tiếp xúc trực tiếp với cái tràng cảnh bên ngoài mà nó tưởng thôi, tưởng trong đầu, phải không? Cho nên đó là tế hơn. Rồi cái hành á thì nó lại sâu hơn, tế hơn nữa. Rồi cái thức, không? Cái thức tức là nó tế sâu bên trong nữa. Vậy thì nói thọ, tưởng, hành, thức cũng chỉ là cái bóng của tâm thôi, chứ không phải là có bốn cái thọ, tưởng, hành, thức riêng biệt. Mình đừng có mắc kẹt trên đó. Thì vậy là mình mới thấy rõ bốn cái đó cũng chỉ là một thể thôi, đồng một thể biết vậy thôi. Nhưng mà cái biết phần thô ngoài gọi là thọ, sâu hơn gọi là tưởng, sâu bên trong gọi là hành, sâu bên trong gọi là thức vậy thôi. Thấy như vậy đó là mình không có làm theo năm cái, nhưng mà trở về cái chân thật. Thì hôm nay là mình học qua cái phần năm ấm này thôi. Nguyện đem chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp. Đạo